Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các đề tài thần học nổi bật của sách Khôn Ngoan có việc nhân cách hóa đức khôn ngoan. Mặc dầu vẫn còn là một đặc tính được gán cho Gia Vê Thiên Chúa, nhưng tác giả miêu tả nguồn gốc bản tính thiên linh và các tương quan của đức khôn ngoan với thế giới thụ tạo và với loài người, cũng như sự tỏ hiện của đức khôn ngoan trong dòng lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức khôn ngoan được giới thiệu như là một người khác với Thiên Chúa, có một nguyên lý sự sống riêng là thần khí. Thần khí của Đức Chúa tràn ngập cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Quả vậy, nơi Đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh và tinh tế nhất. Đức khôn ngoan cũng có ngai gần ngai tòa Thiên Chúa. Vì thế vua Salomon mới cầu xin Chúa rằng, xin rộng ban cho con đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Đức khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa và có bản tính thiên linh. Đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và được lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng nên không thể vương tỷ ố. Đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Đức khôn ngoan có cùng sự toàn thiện tuyệt đối của Thiên Chúa và cùng tính cách phi vật chất. Vì chuyển động của đức khôn ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, đức khôn ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. Vì thế như Thiên Chúa, đức khôn ngoan thống trị tất cả và hiểu biết mọi sự. Từ chân trời này, đức khôn ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết. Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là đức khôn ngoan. Vì thần khí nơi đức khôn ngoan thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. Còn hơn thế nữa, đức khôn ngoan có tương quan thân tình với Thiên Chúa, cũng như địa vị và vai trò quan trọng trong công trình của người. Nguồn gốc cao sang của mình, đức khôn ngoan làm rạng người vinh hiển. Bởi đức khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa, và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý đức khôn ngoan, và chính đức khôn ngoan quyết định về những công trình của người. Đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển. Để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà giữ gìn con. Cũng chính vì thế, đức khôn ngoan không ở chung với tội lỗi. Tâm hồn gian ác, đức khôn ngoan chẳng ngự vào, xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, đức khôn ngoan không cư ngụ. Và cũng không thể bị sự gian ác đè bẹp, bởi trước màn đêm ánh sáng đành phải lui bước, còn đức khôn ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Tác giả sách Khôn Ngoan đồng hóa thần khí với đức khôn ngoan. Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý thuyết ngu dốt và ghê tởm những chuyện bất công. Đức khôn ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mọi hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Vì thế vua Salomon cho biết, ông nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho ông sự hiểu biết. Ông khẩn nài và thần khí đức khôn ngoan đã đến với ông. Trí óc loài người quá bé nhỏ để có thể hiểu biết được ý định của Thiên Chúa, nếu chính Chúa chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Việc đồng hóa thần khí với đức khôn ngoan cũng đã có trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chương 40 và 41 sách Sáng Thế kể lại chuyện ông Giuse giải nghĩa giấc mộng cho Pharaon Ai Cập. Trước các lời lẽ và đề nghị khôn ngoan của ông Giuse, Pharaon nói với quần thần: "Chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí Thiên Chúa." Và nhà vua đặt ông Giuse làm quan tể tướng Ai Cập. Chương 31 sách Xuất Hành ghi lại lời Giave phán với ông Môsê và cho ông biết Ngài đã khiến cho ông Bezaleel thuộc chi tộc Giuđa được tràn đầy thần khí của Thiên Chúa, để ông trở thành người thợ khéo tay, giỏi giang và lành nghề mà làm mọi việc. Giave cũng ban cho ông tài dạy bảo, như đã ban cho ông Ô-ô-li-áp thuộc chi tộc Đan, và Ngài cho họ được dồi dào khôn ngoan. Chương 27 sách Dân Số ghi lại lời Giave truyền cho ông Môsê đặt tay trên ông Giô-sua, là người có thần khí trên mình, là người được đầy thần khí khôn ngoan. Trong chương 11, ngôn sứ Isaiah miêu tả vị minh quân thuộc dòng dõi vua David như sau: "Thần khí Giave sẽ ngự trên vị ấy, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Giave." Trong chương 63, ngôn sứ Isaiah 3 trách dân Israel là đã nổi loạn và làm phiền thần khí thánh của Thiên Chúa, thần khí mà Người đã đặt trên Môsê tôi tớ Người. Chương 4 sách Daniel ghi lại lời vua Nabucodonosor kể cho Daniel, được gọi là Baltasar, nghe giấc mộng của mình. Vì Daniel là người có thần khí của Thiên Chúa, có thần khí của các bậc thần thánh. Và nhà vua tin chắc Daniel sẽ giải được giấc mộng ấy vì thần khí của các bậc thần linh ở nơi Daniel. Chương 13 sách Daniel kể lại chuyện bà Susanna, vợ ông Joachim, bị hai kỳ lão dâm loạn vu cáo và kết án tử oan ức vì bà cự tuyệt không để cho họ thỏa mãn các thèm muốn dục vọng của họ. Trong khi bà bị điệu đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Cậu phản đối vụ kết án và trách dân Israel ngu xuẩn kết án một con gái Israel mà không tra hỏi cho biết đầu đuôi sự việc. Mọi người trở lại nhà ông Joachim. Các kỳ mục nói với Daniel: "Đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành." Daniel cho tách hai lão già dâm dục ra và dùng chính lời khai bất nhất gian dối của họ để lột mặt nạ họ. Vai trò của thần khí và đức khôn ngoan cũng được truyền thống ngôn sứ khôn ngoan nêu bật khi nói về công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah viết trong chương 40 câu 13: "Thần khí Giave ai đo cho nổi, ai làm quân sư chỉ vẽ cho Người." Còn ngôn sứ Jeremiah thì khẳng định đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất, lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu, cũng là đấng dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời. Tác giả Thánh Vịnh 104 thì kêu lên: "Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan." Chương 8 sách Châm Ngôn giới thiệu đức khôn ngoan như nữ tử của Giave Thiên Chúa và là tay thợ cả trong công trình tạo dựng. Đức khôn ngoan cũng là bậc thầy tha thiết mời gọi con người đến học hỏi sự khôn ngoan để được hạnh phúc. Và ở đầu chương 9 sách Châm Ngôn, đức khôn ngoan trở thành bà chúa khôn ngoan mở tiệc đãi con cái loài người. Các hình ảnh nhân cách hóa này cũng được lặp lại trong chương 24 sách Huấn Ca. Việc nhân cách hóa đức khôn ngoan tiếp tục được áp dụng trong Tân Ước và trong bút tích các giáo phụ. Thánh thần trong trình thuật truyền tin cho trinh nữ Maria và trong biến cố Đức Giêsu lãnh phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả là ngôi ba Thiên Chúa. Sự can thiệp đó của Chúa Thánh Thần diễn tả bản chất cao cả của Chúa Kitô hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong chương 1, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đối chọi sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Kitô giáo. Đức Giêsu Kitô và thập giá của Người mà thánh nhân rao giảng diễn tả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bài thánh ca Kitô học trong chương 1 thư gửi tín hữu Colosse và trong chương 1 phúc âm thánh Gioan cũng nêu bật nguồn gốc cuộc sống của Đức Giêsu Kitô từ đời đời bên Thiên Chúa và vai trò của Người trong công trình tạo dựng. Tư tưởng này sẽ được tác giả thư gửi tín hữu Do Thái lập lại trong mấy câu mở đầu thư.